Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, vì tình yêu nhân loại mà Chúa đã giáng thế làm người. Chúa đã sống trên trần gian này, Chúa cũng đã chết trên trần gian này để thay thế cho nhân loại tội ác. Chúa đã làm sinh tế chuộc tội cho mỗi chúng con. Hôm nay chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình thương của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa dùng ảnh hưởng của tình thương Chúa đến với mỗi đời sống những người đang nghe lời Chúa hôm nay, hoặc qua đài nguồn sống hay là trong các nhà thờ. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những đồng bào chúng con là những người chưa được biết đến danh Ngài, để cho có cơ hội nhiều người được tìm đến Chúa, tin nhận Ngài và được phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho giờ phát thanh của chúng con, hầu cho có vô số người được thờ phượng chung với chúng con, và lời của Chúa phân phát ra hôm nay được kết quả cho danh vinh quang của Ngài và cho đời sống của mỗi người. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây, chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 cho đến hết chương.
Phao-lô làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế, theo lệnh Thượng Đế đấng giải cứu chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu, niềm hy vọng của chúng ta. Mến gửi Timôthê, con thân yêu trong đức tin. Cầu xin Thượng Đế là Cha và Cứu Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta ban cho con ân phúc, tình thương và bình an. Như ta đã dặn con khi ta lên đường qua xứ Macedoan, con phải ở lại Ê-phê-sô để ngăn chặn những người truyền bá tà giáo. Con đừng cho họ phổ biến những chuyện hoang đường, gia phả huyền hoặc về các thiên sứ, vì chỉ gây tranh cãi vô ích chứ chẳng giúp ích ai tin Chúa. Mục đích chức vụ con là gây dựng tình thương bắt nguồn từ tấm lòng thánh khiết, lương tâm trong sạch và đức tin chân thật. Vài người đi sai mục đích ấy và theo đuổi những cuộc cãi cọ, nói xàm vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói và tin tưởng. Chúng ta biết luật pháp có giá trị nếu người ta áp dụng đúng. Luật pháp được thiết lập không vì người công chính, nhưng vì người phạm pháp, phản nghịch, bất kính, gian ác, vô đạo, phạm thượng, giết cha mẹ, giết người, vì người gian dâm, tình dục đồng giới, bắt cóc buôn người, thề gian nói dối và làm những việc chống nghịch phúc âm. Phúc âm vinh quang do Thượng Đế hạnh phúc ủy thác cho ta phổ biến khắp nơi. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, Ngài đã ban cho ta năng lực làm việc và chọn ta phục vụ Ngài vì xét lòng trung thành của ta. Trước kia ta là người phạm thượng tàn bạo, khủng bố người theo Chúa, nhưng Chúa còn thương xót vì ta không hiểu điều mình làm khi chưa tin nhận Ngài. Chúa đã đổ ân phúc dồi dào ban cho ta đức tin và lòng yêu thương trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là lời trung thực đáng được mọi người tin nhận. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuống trần gian để cứu vớt người tội lỗi. Trong những người được cứu, ta nặng tội nhất. Nhưng Chúa rộng lòng thương ta, kẻ xấu xa nhất, để chứng tỏ lòng kiên nhẫn vô hạn của Ngài, và dùng ta làm gương cho người khác tin Ngài, để được sự sống vĩnh cửu. Nguyện vua muôn đời, bất diệt, vô hình, là Thượng Đế duy nhất, được vinh dự và vinh quang đời đời vô cùng. Amen. Timôthê con, theo lời tiên tri về con ngày trước, ta truyền lệnh cho con hãy chiến đấu anh dũng, giữ vững đức tin và lương tâm trong sạch. Đã có người không giữ lương tâm trong sạch nên đức tin bị chìm đắm. như Himene và Á Lịch Sơn chẳng hạn. Ta đã giao họ cho Satan hình phạt để họ học tập đừng phạm thượng nữa.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thư Philip. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu thư Philip chương 1 từ câu 27 cho đến câu 30. Đề tài của bài học hôm nay là đứng vững trong Chúa. Và đây là bài thứ 3 trong loạt bài nghiên cứu thư Philip. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư vong, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em. Không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Leo Tolstoy nói rằng, mục đích của đời sống là gì? Để chết chăng? Thế thì tôi tự tử ngay đi cho rồi. Nhưng không, tôi sợ lắm. Chờ đợi cho cái chết đến à? Như thế còn hãi hùng hơn nữa. Vậy thì tôi phải sống. Nhưng mà sống để làm gì? Để mà chết thôi sao? Tôi không thể nào ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được. Thật ra mỗi người cần phải có lý tưởng để sống và phải có đối tượng để hy sinh hay là để chết. Nếu không, cuộc đời thật là vô nghĩa. Khi cuộc sống vô nghĩa, người ta có thể sinh ra chán chường, làm những điều sai quấy, làm hại người khác hay hại cho chính bản thân. Trong đời này có ba hạng người: những người không quan tâm gì cả, những người nhìn đời, quan sát, thu nhận tin tức nhưng không làm gì cả, và những người sáng tạo, tham dự hay là làm phát sinh ra sự việc. Đối với chúng ta là người tin Chúa thì mục đích của đời sống là gì? Có người dạy rằng đời người tin Chúa chỉ có hai nhiệm vụ, đó là tôn thờ Chúa và phục vụ nhân loại. Trong bài này ta chỉ nói đến khía cạnh tôn thờ Chúa mà thôi. Người tin Chúa được ví sánh với nhiều hình ảnh, nhưng Phaolô cho rằng mỗi người đóng vai một chiến sĩ và phải hăng say chiến đấu. Nếu xét về từ dùng cho cuộc chiến tranh này, thì chúng ta thấy khúc Kinh Thánh hôm nay, thư Philip chương 1 từ câu 27 đến câu 30, cho chúng ta tư cách của người lính, chính nghĩa, việc đứng vững, kẻ thù, việc chịu khổ, cuộc chiến tranh, vị tướng chỉ huy và cuối cùng là chiến hữu. Ta sẽ lần lượt điểm qua từng phần một. Nguyên văn của câu 27 đến câu 30 chỉ là một câu. Trước tiên chúng ta để ý đến tư cách của người lính. Trong câu 27, dù anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Ăn ở xứng đáng, trong nguyên văn đây là một động từ, có nghĩa là sống như một công dân. Công dân nước trời có giá trị hơn bất cứ công dân trên mặt đất. Chúng ta là những người đại diện cho đấng chân thiện mỹ, đấng sáng tạo và chúa tể vạn vật. Chúng ta cần sống cho thật xứng đáng, để người đời không có lý do nào xúc phạm đến Chúa của chúng ta. Đây là căn bản trước khi trở thành người lính chiến cho Chúa cứu thế. Thứ hai, trong các câu này chúng ta tìm thấy chính nghĩa của chúng ta. Không phải vì một tôn giáo hay một giáo phái, nhưng vì tin lành. Tin lành đây không phải là đạo tin lành, nhưng là chính Chúa cứu thế Giê-xu. Tin mừng là Chúa cứu thế Giê-xu. Tin mừng của Chúa cứu thế Giê-xu, tin lành hay phúc âm nghĩa là gì? Nhiều người tin Chúa mà vẫn chưa hiểu rõ hai từ này. Đây chính là mục đích cuộc vào đời làm người của Chúa Giê-xu, đó là mặc khải cho nhân loại về tình thương cứu độ, tha thứ, giải cứu và tái tạo của Thượng Đế. Mặc khải đó không phải chỉ là lý thuyết hay một triết lý, nhưng thể hiện bằng cuộc đời, cái chết hy sinh chuộc tội và cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu. Ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được cứu rỗi, đó là tóm tắt tin lành hay phúc âm hoặc là tin mừng của Chúa cứu thế. Chúng ta được dạy là phải ăn ở xứng đáng với chính nghĩa tin lành, nghĩa là đặt mục tiêu mở rộng nước Chúa làm nhiệm vụ của đời sống mình. Thứ ba là đứng vững. Đây cũng là một từ thuộc về quân đội. Người lính bảo vệ phải đứng vững. Người chiến sĩ đứng vững nghĩa là đang chiến đấu và rất can đảm. Nếu không là đang lẩn trốn hay rút lui. Đứng vững trong Chúa không có nghĩa là đứng yên hay dừng lại, nhưng là đang ở thế mạnh, đang chiến đấu, rất dũng cảm. Nhiều người tin Chúa mà không đứng vững, hay gặp khó khăn là ngã xuống, không chiến đấu và không can đảm chống cự. Thứ hai, đứng vững trong câu này còn thêm nghĩa đứng vững cùng với người khác. Vì Phao-lô khuyên phải đồng tâm chống cự, nghĩa là muốn đứng vững thì phải đoàn kết, hòa hợp, cùng một lòng, một tâm trí, một chiến lược. Ta cần phải nâng đỡ nhau để giữ vững đức tin và nhận định mưu kế của ma quỷ. Những điều gây bất hòa nhỏ hay lớn đều tổn hại cho phúc âm, cho tin mừng, cho chính Chúa cứu thế và cuộc mở rộng nước Ngài. Vì thế người chiến sĩ phải luôn luôn đoàn kết vì chính nghĩa. Thứ tư, nói về kẻ thù thì trong câu này cho chúng ta biết kẻ thù nhất định thua, ta được cứu rỗi. Vì Chúa cứu thế Giê-xu đã đắc thắng, chúng ta đã đứng về phe chiến thắng. Cuộc chiến phải khẳng định là phải đắc thắng. Dù quân thù ngăm dọa, nhưng người tin Chúa không cho phép chúng ngăn cản mình, vẫn tiến bước, không nản lòng, không kinh hoàng. Khi nào lâm chiến mà biết rõ kẻ thù nhất định thua, thì người lính rất phấn khởi. Kẻ thù Satan sau cùng sẽ thua, nhưng nay ta cũng không để cho nó làm ta hoảng kinh. Kẻ thù xuất hiện dưới thiên hình vạn trạng, nhưng biện pháp của nó vẫn là làm ta bỏ Chúa. Thứ hai, bất cứ phong trào nào, chính trị nào, tập thể nào hay người nào suy dục ta bỏ Chúa, thì ta cần phải xác nhận. Vì đó là kẻ thù nguy hiểm của ta. Khi ta đứng vững trước mọi ngăm dọa của kẻ thù, ta chứng nghiệm rằng họ sẽ thất bại và thua. Thứ ba, ta được cứu rỗi chỉ vì giữ đức tin và không thỏa hợp với ma quỷ là kẻ thù. Điểm thứ năm là tin và chịu khổ. Không có một cuộc chiến tranh nào mà người lính không chịu gian lao khổ sở. Cuộc chiến của người tin Chúa cũng vậy. Chính Chúa Giêsu đã dự kiến rằng mỗi người tin Chúa đều chịu khổ mới mong vào cõi yên nghỉ với Chúa. Nhưng chịu khổ như thế nào? Chịu khổ vì Chúa có nghĩa là vì người tin Chúa, tin phúc âm, xác định chỗ đứng của mình trong chiến tuyến, muốn bảo vệ và truyền bá phúc âm, vì vậy sẽ gặp khó khăn và trở lực. Người ấy phải kiên trì đón nhận các cuộc bách hại. Nhưng đây là chịu khổ vì Chúa, nghĩa là vì vinh quang của Chúa. Ta có thể chịu khổ vì người khác khi ta yêu người ấy. Ta yêu Chúa hết lòng thì việc chịu khổ không trở thành bất ngờ nữa, nhưng ta bằng lòng đón nhận. Chịu khổ vì Chúa là một đặc ân và vinh dự. Tin và chịu khổ dường như là quy luật trong việc theo Chúa. Chịu khổ vì Chúa có thể dịch là chịu khổ thay cho Chúa nữa. Nhưng Chúa ban ơn, tức là năng lực và khôn ngoan cho ta trong lúc chịu khổ. Như thế vũ khí của chúng ta là ơn Chúa. Thứ sáu, cuộc chiến tranh. Khi nói đến người lính thì phải đề cập đến cuộc chiến tranh. Tin Chúa không phải là sống trong một nhà thờ hay trong một hội thánh vui vẻ an bình mãi mãi, nhưng là tham gia vào một cuộc chiến đấu mà ta đã chọn đứng về phía của Chúa, nghịch lại với cuộc đời. Cuộc giằng co và chiến đấu này dai dẳng suốt cuộc theo Chúa của chúng ta, nhưng đó là chuyện bình thường, dĩ nhiên. Chính Chúa đã giải thích rằng vì chúng ta không thuộc về trần gian này nhưng thuộc về Chúa, nên chúng ta lâm vào một cuộc chiến. Điểm thứ bảy là vị tướng chỉ huy. Trong một quân đội phải có vị tướng chỉ huy. Chúa Giêsu là tướng lãnh đạo trong cuộc chiến tâm linh của tất cả mọi người. Chúa hướng dẫn, chỉ huy, ban chỉ thị qua lời Kinh Thánh. Ngài ban sức mạnh và năng lực khôn ngoan cho những người tin Ngài. Ngài biết chúng ta sống trong cuộc đời đầy biến cố và cần nhiều can thiệp của Chúa để giải quyết các vấn đề. Thứ tám, trong cuộc chiến có nhiều chiến hữu. Chiến hữu là Phao-lô. Ông từng tham gia cuộc chiến đấu, đã bị quân thủ bắt giam. Nhưng ngay trong trại tù La Mã, Phao-lô cũng vẫn chiến đấu. Câu 27, ông có ý trông mong được ra khỏi tù và đi thăm Philip. Nhưng dù ở tù, ông vẫn mong họ đứng vững, đừng vì ông mà nản lòng. Nay ta có hàng tỷ người là chiến hữu trên toàn thế giới và rất nhiều người đang chịu khổ. Ta có quan tâm đến những đồng chí của chúng ta đang chịu khổ không? Và có bao giờ chúng ta cầu nguyện cho anh em chị em của chúng ta trên toàn thế giới là những người đang chịu khổ, đang bị bất hại vì đức tin của mình không? Cuối cùng là phần áp dụng. Mỗi người tin Chúa cần xác định rõ chiến tuyến của mình và đứng hẳn về phía Chúa. Đừng đứng giữa chừng hai bên, nghĩa là tốt đời, đẹp đạo. Thứ hai, tin Chúa là phải hiểu đứng vững, nghĩa là chiến đấu và can đảm. Nếu không sẽ bị các sức ép tiêu diệt. Thứ ba, chịu khổ vì Chúa là một nhiệm vụ và vinh hạnh. Ta nên bằng lòng chịu khổ cho Chúa, vì Chúa đã yêu ta, hy sinh tính mạng vì ta. Cuộc đời tin kính Chúa cần đứng vững, nếu không sẽ bị các sức ép trần gian đè bẹp. Câu hỏi đặt ra là mục đích của đời ta là gì? Ta có một mục đích nào hay không? Ta có suy nghĩ đến cái gì hơn là chờ đợi một cái chết không? Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta là những người tin Chúa. Chúng ta biết mình sống để làm gì và chết để làm gì. Đây là những điều quan trọng trong căn bản đời sống của chúng ta. Căn cứ vào những căn bản này mà chúng ta có thể tiếp tục sống trong đời thành công hay thất bại.
Tạ ơn Chúa. đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoan niên, gia đình đầm ấm sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi khi lâm hoạn nạn, muộn phiền cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giêsu hồn tôi thảnh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn Thiên Chúa trong lòng hân hoan.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng vào bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.